Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý vị tăng ni và Phật tử, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 nhuận năm Giáp Thân, dương lịch là ngày 21 tháng 3 năm 2004. Chúng ta lại có duyên lành cùng nhau gặp gỡ trong buổi sinh hoạt của Đạo Tràng Trúc Lâm Tuệ Quang. Và chiều nay thì chúng tôi xin phép được tiếp tục trao đổi với đại chúng về cái đề tài, cái bài pháp mà chúng ta gọi là ngọ thời cúng dường. Chúng tôi đang giải nghĩa bài pháp đó để cho toàn thể quý vị cùng nghe, để chúng ta dễ hiểu được cái ý nghĩa. Thì mỗi lần mình thọ trai mình mới thấy được cái giá trị ở trong cái bài cúng dường đó. Thì chúng ta đang đi tới cái đoạn xuất sanh và cũng như nói về cái pháp bình đẳng. Thì đây là một cái giai đoạn mà có thể đại chúng rất là ngạc nhiên, vì lâu nay mình chỉ nghĩ rằng cái bài xuất sanh đó là chúng ta nhín lại chút ít bố thí cho các cái loài chúng sanh như là chim đại bàng hay là các loài quỷ thần, loài la sát vân vân. Nhưng mà không ngờ xuyên qua cái bài kệ đó thì chúng tôi cùng với quý vị chúng ta đã phát hiện ra đó là một cái thâm ý mà Đức Phật nhắc cho chúng ta là phải tìm lại cái sự sống, nghĩa là miên viễn ở nơi chính mình. Hiện nay cái sự sống của chúng ta thì mình tưởng đâu đó là sống thật, nhưng quý vị thấy sống để rồi chết, từng giờ từng phút một chúng ta sống trong cái niệm sinh diệt mà thôi. Chỉ khi nào quý vị phát hiện lại cái con người chân thật của mình thì chính cái con người đó không bị rơi vào sanh tử luân hồi, thì chính cái đó mới là con người, nghĩa là gọi là sống được đời sống miên viễn. Thì mục tiêu của người tu hành chính là chúng ta làm sao khám phá ra con người đó và sống được lại với con người đó thì mới là trọn vẹn ý nghĩa. Vì khi sống được với con người đó thì tất cả những cái phiền não khổ lụy mà hiện nay quý vị đang gọi là gánh chịu, hoặc giả là mình không hiểu tại sao nghe là nguồn cơn nào mà nó xuất xứ những cái phiền não, những cái loại tình cảm chúng ta đâu có muốn, nhưng mà rồi nó cũng tới để rồi nó gây khổ cho mình. Thì khi quý vị sống được với con người chân thật thì lại không dính dấp gì tới chỗ đó cả. Như chúng ta đã từng có trao đổi rồi, hiện nay mình rất người tu hành mình sợ tham sân si, mà mình đâu có ngờ rằng cái con người chân thật thì chẳng có tham sân si, phải không? Thành ra chỉ cần sống với y chút xíu thôi thì chúng ta khỏe biết chừng nào rồi, bởi vì mình thanh thản vô cùng, không bị tham sân si, nghĩa là nó chi phối hay là nó sai xử mình nữa. Thật ra mục tiêu của người tu hành là chúng ta phải tìm nhận lại cái con người đó. Do đó ở trong cái ý nghĩa của cái đoạn xuất sanh thì ngoài hình thức là chúng ta thấy rằng cho ra sự sống đối với các loài chúng sanh đã quy y với Phật. Vì các loài chúng sanh đó đã quy y với Phật rồi thì không còn tạo cái nghiệp sát sanh, cho nên không có cái gì để mà sinh sống nữa. Thì Phật dạy các vị tỳ kheo là phải quan tâm chăm sóc. Thì qua cái hình ảnh đó cũng cho chúng ta thấy Phật, nghĩa là với những ai đã trở về với Phật pháp thì Phật phải, nghĩa là dạy các hàng đệ tử mình phải cưu mang làm sao, nghĩa là giúp cho họ tu hành được. Thì với hình thức bên ngoài là đối với các loài chúng sanh đã quy y Phật pháp, đã trở về với Phật pháp thì chúng ta có trách nhiệm phải làm sao cho họ, nghĩa là được vững vàng ở trong cái sự tu tập đó, trong đời sống đó. Thì qua cái hình ảnh đó chúng tôi cũng đã có trao đổi với quý vị như vậy. Đối với huynh đệ chúng ta thực hiện cái việc làm này ngay ở trong đạo tràng của mình là gì? Là chính là làm sao quý vị thấy những vị họ trở về đây tu tập với mình phải tạo một cái điều kiện như thế nào để họ tu tập được. Chứ đừng vì những cái lý do này hoặc lý do khác, người ta đến với chúng ta một hai lần rồi không có thể nào dung hòa được, hoặc giả là không thể nào cùng hòa hợp trong cái đạo tràng sinh hoạt này. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi xin lưu ý để cho quý Phật tử nào đã có cái duyên lành chúng ta đến đây sinh hoạt trước thì mình phải có trách nhiệm với người sau. Làm được như vậy thì mới là đúng theo cái lời dạy của Đức Phật. Và đối với tự thân của mình thì mình phải làm sao, nghĩa là tu hành như thế nào để phát hiện lại cái con người chân thật của mình và từ đó hướng cái mục tiêu, nghĩa là sống lại với con người đó thì gọi là tu hành. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng tu hành là tụng kinh giỏi, lại Phật nhiều, hay là ngồi thiền lâu giờ gì đó, vân vân. Tất cả những phương tiện đó là để dẫn cho quý vị trở lại cái mục tiêu chính là gì? Mục tiêu chính là sống lại được con người chân thật. Vì từ nơi con người chân thật đó thì tất cả muôn vàn cái đức hạnh đã lưu xuất, và chúng ta làm được rất nhiều những cái việc lợi ích đối với chung quanh và cũng như đối với tự thân của mình. Cho nên hiểu được cái đoạn bài kệ này thì chúng ta phải làm sống về chỗ đó. Và đối với đạo tràng thì quý vị phải lấy một cái mục tiêu chính. Sự sinh hoạt của chúng ta là nhắm thẳng cái mục tiêu là thanh tịnh hóa cái cuộc sống này. Bởi vì quý vị nghiệm kỹ lại coi, mọi cái sự đau khổ của chúng ta cũng chỉ vì những ý niệm bài biện của mình. Những cái phiền liệu của chúng ta cũng chỉ vì cái tình cảm của mình, nghĩa là nó không có ổn định. Buồn, vui, thương, ghét, lẫn lộn, mà nhiều khi quý vị suy gẫm lại mình còn không có nắm bắt nó được. Tức là mình không làm chủ nó được đó. Và chính cái chỗ đó nó mới dẫn mình đi vào những cái phiền lụy khổ đau. Thành ra khi về đây sinh hoạt với đạo tràng là chúng ta phải dựa trên một số những cái tiêu chuẩn nào đó để rồi mình ổn định cái đạo tràng của mình. Đạo tràng càng hòa hợp, càng thanh tịnh thì đó chứng tỏ là cái mức độ tu hành của bao nhiêu thiền sinh có mặt ở đây là đang tiến bộ. Còn nếu một đạo tràng nào mà hay cãi lộn, hay có những cái chuyện sân si thì quý vị thấy không? Từng cá nhân một cũng khó mà tu lắm. Điều đó rất là rõ ràng. Quý vị nếu có dịp đã từng đi đạo tràng này, đạo tràng nọ thì chúng ta sẽ có cái nhìn đó. Ví dụ đạo tràng nào mà thanh tịnh thì quý vị thấy mọi người ở nơi đó hòa hợp và họ đang cố gắng tu hành. Người đang siêng tu thì ít có gây chuyện. Còn mà khi chúng ta không chịu tu rồi thì dễ kiếm chuyện. Đúng chưa quý vị? Không biết chúng tôi có nói đúng không à? Thì như mình tự kiểm lại ha. Nếu lúc nào mà mình hay kiếm chuyện, mình biết lúc đó là mình lui sụp rồi đó nha. Còn hãy mà cái gì cũng thay kệ bỏ qua được là lúc đó ngon rồi đó. Lúc đó có nghĩa là hoan hỷ. Bởi vì người mà hỷ xả được thì người mới tiến tu được. Còn nếu chúng ta cứ chấp mắt hết việc nhỏ tới việc lớn, mà hãy có chấp mắt thì có phiền não, mà có phiền não thì tức là sẽ gây rối với nhau trong một cái đạo tràng, một cái tập thể nghĩa là sinh hoạt như thế này. Đó là đối với trách nhiệm đối với đạo tràng. Còn đối với trách nhiệm đối với Phật Pháp thì xin thưa với quý vị, làm sao cho năm điều, tức là năm pháp mà giúp cho Phật Pháp bất diệt á, chúng ta thực hành được những cái điều đó thì tức là chúng ta giúp cho Phật Pháp trường tồn, mà cũng có nghĩa là quý vị đã làm cho Phật Pháp gọi là sống lại. Chữ sống lại đây thì nghe như vậy thì có vẻ là nó hơi có giai đoạn, chứ thật ra thì những điều này nó không bị mất, nhưng mà lâu ngày chúng ta quên đi. Thí dụ bây giờ như quý vị nhìn lên năm điều mà chúng tôi đã có ghi đó, điều thứ nhất là tôn trọng giáo lý chân chánh. Ngày xưa có những lúc nào đó chúng ta không tôn trọng, thành ra để cho cái sự chân chánh nó bị mai một đi. Mà ngày hôm nay mình ý thức lại thì là giống như nó sống lại, chứ thật sự nó đâu có mất đâu. Cái gì chân chánh là chân chánh thôi, chứ không thể nào nghĩa là có một cái gì đó mà làm cho nó bị mai một. Nhưng mà tại vì mình không nhận thôi, mình không chịu sống với cái chỗ đó thôi thì hình như nó mất. Quý vị hiểu được chỗ này không nè? Rồi ví dụ như điều thứ hai là gì? Ngăn dứt sự nóng giận. Mà quý vị thử nghĩ coi, có phải là mình nóng giận hoài không? Có phải là sẵn ở trong người chúng ta có một cái cục lửa không? Đâu phải. Không đụng chuyện thì đâu có giận đâu, phải không? Chừng nào đụng những cái chuyện nào mà không vui, không hợp với mình á, thì mình mới giận, mình mới nghĩa là sân si. Chứ còn nếu mà đụng nhầm cái chuyện vui thì chúng ta cũng cười được vậy. Hoặc giả là những cái chuyện gì đó mà không có tạo tác cho mình những cái phiền lụy thì chúng ta đâu có sân si đâu. Như vậy thì quý vị biết rõ ràng là sự sân si á, nó không phải là sẵn có ở nơi mình, mà nó chẳng qua là do chúng ta tập nhiễm thôi. Mình có cái thói quen ưa cái đó, rồi khi cái ưa đó nó không có thỏa mãn cho mình, nó không thỏa đáng cho mình, cái là mình nổi giận lên. Quý vị nghiệm kỹ cái chỗ đó đi, để rồi chúng ta có thấy được một cái điều rất rõ là sân giận không phải là có sẵn nơi lòng mình, mà chẳng qua là do cái thói quen của mình mà thôi. Mà hiểu được như vậy rồi thì tại sao lại không có thể ngăn dứt nó được? Có nhiều vị Phật tử thấy chúng tôi đề cập tới cái chỗ này cũng y theo luật để trình bày cho quý vị nghe, quý vị hiểu, thì quý vị nói trời ơi, chỗ đó khó tu quá thầy ơi. Chứ thật sự thì đâu phải khó. Phàm cái gì nếu không phải là của mình chỉ mượn nó thôi, thì bây giờ quý vị có quyền trả lại không? Có không? Chắc ha. Thôi vậy thì làm ơn trả mấy cái cục giận đó ra ngoài dùng cái đi. Đơn giản hết sức. Bởi vì đã biết nó là mượn rồi thì bây giờ mình trả cho rồi. Mà hãy trả vậy thôi, tức là đưa nó ra ngoài khỏi con người của mình đi. Mà nói thì dễ, nhưng mà do thói quen nhiều đời nhiều kiếp rồi, thành ra quý vị phải thận trọng. Từng bước chúng ta cảnh tỉnh thường xuyên thì dần dần rồi quý vị sẽ không có còn tập nhiễm đó. Chứ còn không phải chúng ta nói là chúng ta đã làm được liền đâu. Nhưng mà như chúng tôi đã phân tích để cho quý vị thấy rõ. Và điều đó chúng ta củng cố lại một cái niềm tin nơi tự thân của mình, vì cái này chỉ là cái mượn thì chúng ta có quyền trả nó trở về, tức là không nhận nó nữa. Thì khi nào quý vị làm được ba điều, tự thân là chúng ta phát hiện lại con người chân thật của mình, để con đường tu hành là tiến tới sống lại với con người chân thật đó, thì đó gọi là cho ra sự sống. Cái thứ hai, hãy trả lại cho đạo tràng này tất cả cái gì bản vị thanh tịnh của nó. Đừng vì sự có mặt của mình mà làm cho nó ồn lên, đừng vì sự có mặt của mình mà làm cho nó bất tịnh đi, làm cho nó thêm nghĩa là những cái chuyện nghĩa là hờn dỗi đi. Thì chính cái đó là quý vị đã biết gọi là tạo ra sự sống cho đạo tràng. Đạo tràng này chỉ cần thanh tịnh thôi thì quý vị thấy cái đường tu của chúng ta tiến rất là nhanh và hòa hợp, và ai tới đây sống cũng cảm thấy dễ chịu. Còn hãy vô cái đạo tràng gì đâu mà thấy phe này phe nọ, rồi ở dưới nhà bếp thì có chuyện nhà bếp, mà lên chánh điện thì có chuyện của chánh điện, thì như vậy là còn ai muốn tới nữa không? Không ai muốn tới nữa. Thì đó, đạo tràng mà cái người ta không muốn tới thì như vậy đạo tràng đó có sống hay là chết quý vị? Sớm muộn gì cũng chết thôi, phải không? Còn nếu một cái đạo tràng nó thanh tịnh, ai tới cũng thấy vui, cũng thấy hài lòng, nghĩa là thấy có chỗ tiến bộ cho sự tu tập của mình, thì đó là quý vị đã góp phần cho đạo tràng này dồi dào sự sống. Sự sống đây tức là sự sống chân thật ở trong Phật, Phật Pháp. Và điều thứ ba là chúng ta làm sao nghĩa là củng cố lại năm pháp bất diệt để cho chánh pháp được trường tồn. Đó là gì? Tôn trọng giáo lý chân chánh nè, ngăn dừng được sự nóng giận nè, kính bậc thượng tọa. Kính bậc thượng tọa thì tại vì chữ thượng tọa như lần trước chúng tôi đã có giải thích với quý vị, đối với người Trung Hoa đó, một cái đạo tràng quá đông cho nên người ta mới chia cái chỗ ngồi là hạ tọa, trung tọa, thượng tọa. Thì thượng tọa có nghĩa là những cái bậc nghĩa là cao, cao đức. Là tại sao như quý vị thấy ở cõi đời của chúng ta mà tìm được một cái người đạo đức rất là hiếm, phải không nào? Mà cái người đạo đức á, thì cái đức của họ đủ để cảm phục mình. Cho nên chính vì vậy nếu quý vị biết quý trọng người đạo đức thì có nghĩa chúng ta mới tu tập được cái chỗ đó. Còn nếu như chúng ta không quý trọng thì làm sao người chúng ta tu được? Thì mà hôm nay khi quý vị đã dành thì giờ quay lại với đạo tràng tu tập thì đó là chúng ta tôn trọng đạo đức. Mà hãy tôn trọng đạo đức thì những ai đang sống được chỗ đó là xứng đáng là bậc thầy của mình, xứng đáng là cái tấm gương để cho chúng ta noi theo. Cho nên điều thứ ba này thì chúng tôi thấy quý Phật tử một khi đã tinh tấn tu hành rồi thì đương nhiên chúng ta biết quý kính các cái bậc cao đức. Điều thứ tư là gì quý vị? Ưa thích chánh pháp. Là bởi vì chánh pháp là lẽ thật. Chánh pháp là lẽ thật. Mà nếu bây giờ lẽ thật mà chúng ta không tôn trọng nữa thì như vậy quý vị còn xứng đáng là đạo giác ngộ không? Đạo Phật là đạo sự thật, mà bây giờ sự thật mình không ưa thì như vậy còn xứng đáng là Phật tử chưa? Cho nên cái điều này thì dễ hiểu, đã là Phật tử thì chúng ta phải biết tôn trọng sự thật. Cho nên ưa muốn chánh pháp thì ưa thích chánh pháp, cái điều đó là điều nghĩa là gọi là tối cần thiết, và cũng như nó là cái căn bản mục tiêu của người con Phật. Tuy nhiên chúng tôi xin thưa với quý vị, đôi lúc ở trong cái hình thức sinh hoạt của chúng ta, miệng mình thì nói ưa thích chánh pháp, nhưng mà coi chừng lời nói và hành vi của chúng ta lại không đi vào chánh pháp. Quý vị có nhận rõ được chỗ này không? Thí dụ như ở đây chúng tôi xin lỗi trước, Phật tử nào còn thích cúng sao, còn thích đi coi bói. Những điều đó nó không phải là sự thật, mà tại sao chúng ta lại còn ưa thích, và chúng ta cho rằng thậm chí nghĩa là mang những cái hình thức đó đưa vào ở trong nhà chùa, thì làm sao gọi cái đó là của đạo giác ngộ được? Đạo giác ngộ là Đức Phật đã trình bày cho chúng ta thấy rõ một cái lẽ thật trong cái cuộc sống của chúng ta, thì từ đó quý vị nương theo cái sự dạy bảo của Đức Phật thì chúng ta thực hiện được nghĩa là tôn trọng cái lẽ thật và sống lại với lẽ thật. Chứ còn đừng vì một số những cái hình thức mình cứ ngỡ rằng ở trong chùa hay là ở trong của nhà Phật thì như vậy thì nó đã đúng với lẽ thật đâu. Phải lấy cái trí tuệ của mình để soi xét. Và như vậy nếu một Phật tử mà đã ưa thích chánh pháp thì không nghĩa là quý vị chỉ thường xuyên tụng đọc Phật Pháp hay là nghe Phật Pháp hoặc giả là thực hành những cái điều lời Phật dạy, mà bên cạnh đó là gì? Trong cuộc sống của quý vị những cái gì nó có nghĩa là cái tính chân thật thì chúng ta phải biết tôn quý. Không phải nghĩa là một người Phật tử chúng ta về đây chúng ta giữ cái giới là không nói dối, nhưng mà đi ra chợ thì tha hồ nói dối. Tại sao vậy? Tại vì buôn bán mà. Nhiều khi hỏi lại thầy cũng thông cảm dùm, ở giữa chợ búa mà không lẽ nói thật lỗ chết à? Thì như vậy quý vị thấy không? Không lẽ chúng ta chỉ tu ở chùa thôi, còn ra cái chợ hay là về nhà mình không có tu sao? Thì ít ra là đồng ý trong cái việc sinh sống của quý vị thì nó cũng có cái điều kiện nào đó Nhưng mà chúng ta đừng có đi tới một sự gian dối quá mức mà mình đã biết nó đã phạm vào cái giới của mình rồi. Thì đó, một vài điểm chúng tôi xin nhắc lại để cho quý vị thấy. Ưa thích chánh pháp, miệng thì chúng ta nói thì dễ, nhưng mà lời nói và hành động của mình có đi đúng vào cái chỗ này thì phải cần có trí tuệ soi xét. Vì cái trí tuệ soi xét được thì quý vị mới biết cái gì là sự thật, cái gì là nó đúng với sự thật, mà nó không phải bị những cái lời đồn đãi, không phải bị những cái sự cám dỗ, hay là bị cái sự nghĩa là dư luận người ta khen đặng cái chỗ đó, cái rồi cái mình bị mê muội trong đó đi. Xin thưa cùng toàn thể đại chúng hãy nhớ kỹ cái chỗ đó. Thì gọi là ưa thích chánh pháp, có nghĩa là phải trở lại tìm cho ra cái lẽ thật để chúng ta sống được với lẽ thật đó, thì gọi là ưa thích chánh pháp. Mà biểu thị qua là gì? Những lời Phật dạy, đó là điểm đầu tiên mà người con Phật phải biết tôn quý. Và sau cùng là gì? Điều thứ năm là phải biết nghe là khéo dạy dỗ người mới tu tập. Thì như chúng tôi đã trình bày với quý vị, người mới tu tập người ta còn yếu đuối lắm, đạo lực rất là yếu ớt, mà chỉ cần một cái cơn phiền não nhỏ thôi thì người ta đã có thể bỏ đi rồi, phải chưa? Quý vị để ý coi mấy cái gì mà mới tới đây nè, nhiều khi mình hơi lơ là, mình quên nhắc ghế cho họ ngồi thôi, cái họ tới cái chùa gì thấy ghét, tới không có ai nhắc cái ghế cho ngồi nữa, thế là đủ bỏ đi rồi đó. Mà giờ đối với mình mà cái người tu lâu á, thì mình thấy cái chuyện đó là chuyện nhỏ, phải không nào? Chuyện đó là chuyện nhỏ, nhưng mà người ta mới tới á, thì ở trong những cái điều kiện qua lại đối xử theo nhân thế đã quen rồi. Thành ra nếu quý vị biết được chỗ đó thì chúng ta phải khéo vận dụng để làm sao giúp đỡ cho những cái vị mới tới với đạo tràng qua được những cái đó, qua được những cái ải mà mình thấy nghe là đối với mình thì nhỏ, nhưng mà người ta mới tới thì việc đó là việc lớn đấy. Việc đó là việc có thể gây phiền não ở trong nội tâm, và từ cái bức xúc đó người ta không có đến với cái sự sinh hoạt đạo tràng nữa. Thì mong toàn thể đại chúng, năm điều mà chúng tôi vừa nói thật ra thì nó sâu lắm, nhưng mà thì giờ không cho phép chúng ta đi chuyên vào những cái phần này, vì cái bài của chúng ta cũng còn dài. Thành ra chúng tôi chỉ giới thiệu sơ để cho đại chúng nhớ là làm thực hiện được năm điều này thì tức là Phật Pháp trường tồn. Mà chính khi Phật Pháp trường tồn cũng là cái ý nghĩa chúng ta đã phục hồi, tức là đã tìm cho ra được cái sự sống chân thật rồi đó. Bây giờ chúng tôi ôm lại cái phần nói về cái Pháp bình đẳng. Thì Pháp bình đẳng nguyên cớ là nó xuất phát từ đâu quý vị còn nhớ không? Cái chuyện của nhà vua có một người con đi tu, rồi từ đó ông ta thiên vị, cứ cúng dường cho con mình nhiều hơn, mà không có nghĩa là bình đẳng với chư Tăng, với các cái vị Tăng khác. Thành ra khi Đức Phật thấy như vậy rồi, Đức Phật mới khuyên, nói là tất cả chúng sanh đều là bà con thân thuộc của ta. Thành ra khi ông có cúng thì phải là bình đẳng mà cúng dường, không kể lớn nhỏ. Thì mình nghe cái chỗ này mình mừng lắm, thấy Phật nhận mình là bà con rồi, thành ra mình mừng lắm. Nhưng mà như chúng tôi đã nói đó, Phật nhận mình bà con mình mừng là tại vì thấy ví dụ Phật một bát mình cũng một bát, phải không? Phật hai bát thì mình cũng được hai bát, tại vì chi điều mà. Đấy, nhưng mà cái chuyện làm của Phật á, mình có giống không? Cái này mình phải xét lại, phải không? Hãy nhận là bà con của Phật á, thì bây giờ ít nhiều ví dụ Phật làm cái việc của Phật được 10 thì con cũng phải được nghe là 6-7, hay là hoặc giả là được phải bằng với Phật chứ, thì mới gọi là xứng đáng là bà con của Phật. Còn lần này thì chúng ta chỉ thấy được cái quyền lợi mà lại không thấy được cái trách nhiệm. Đến đây rồi thì chúng tôi xin thưa với quý vị, lâu nay có những cái trường hợp khi ở trong cái tu hành á, chúng ta nói tới cái sự bình đẳng, mình hay nghĩ tới cái bình đẳng về cái hình thức, hay là bình đẳng về vấn đề quyền lợi, mà chúng ta ít có chú ý tới cái chỗ bình đẳng về trách nhiệm, về sự tu tập. Chúng tôi lấy ví dụ bây giờ, một Đức Phật ra đời đã đem tới cho nhân thế này biết bao nhiêu cái nguồn an lạc, thì giống như một ngọn đèn sáng đã chiếu vào cái cõi tâm tối, đúng chưa quý vị? Đúng không? Thì một khi chúng ta đã nhận ra được cái ngọn đèn đó, cái nguồn sáng đó, và chính mình cũng có lợi lạc rồi, thì nếu bảo rằng bình đẳng ở trong cái chỗ này á, thì Phật là một ngọn đèn thì con cũng là một ngọn đèn, thì như vậy mới gọi là bình đẳng. Nhưng mà thường á, mình chấp nhận Phật là một ngọn đèn, còn con á, thì leo lét thôi thậm chí không thấp lên được nữa, nhưng vậy mà đòi bình đẳng cái gì? Quý vị thấy rõ không nè? Bởi vì cả một cái nhân bầu trời này đang nghĩa là bị những cái kiến chấp mê lầm, thành ra nó tối mù, mà một Phật ra đời là một ngọn đèn đang soi sáng thì không có nghĩa là đã soi cùng khắp được. Nhưng mà nếu có nhiều ngọn á, thì hay biết mấy. Quý vị có thấy rõ không nè? Và tin chắc quý vị đừng có sợ chúng ta dành cái gì á, thì bị người ta đạp xuống, chứ dành làm Phật, Phật không có đạp mình. Quý vị niệm kỹ lại coi. Thí dụ bây giờ quý vị dành cái chức tước gì lớn á, thì bị người khác nghĩa là lấn mình xuống, phải không? Hoặc giả là chúng ta đi mua đồ ha, quý vị sắp hàng mà nếu quý vị chen lên ở đằng trước thì sẽ bị cái người kế bên hất mình liền. Còn nếu quý vị đứng ở đằng sau thì sao? Thì khỏi ai chen, phải không? Đó, thì đó là một cái trật tự chúng ta đã thấy rõ. Nhưng mà đối với cái chỗ thành Phật á, thì chúng tôi bảo đảm với quý vị rằng chen lấn cái gì thì sợ đạp xuống, chứ còn chen lên làm Phật không ai đạp hết á. Có ông Phật nào đạp ông Phật nào không? Bởi vì cái chỗ đó đâu phải là cái chức tước, phải không nào? Cũng giống như bây giờ quý vị nhìn lên một ngọn đèn nè, một ngọn đèn thắp sáng lên thì nó làm sáng được một vùng. Nếu bây giờ quý vị đem thêm một ngọn đèn nữa thì cái ánh sáng của ngọn đèn thứ hai nó sẽ làm sáng thêm hơn, chứ nó không chống chọi lại cái ánh sáng của ngọn đèn thứ nhất. Đó, chúng ta phải nhận rõ chỗ này nha. Như vậy thì nếu đứng về mặt tu tập á, lâu nay quý vị nghĩ rằng bình đẳng, thì ví dụ Phật có cái gì con phải có cái nấy, huynh trưởng có cái gì thì nghĩa là thiền sinh phải có như vậy mới gọi là bình đẳng, gọi là lục hòa, mà mình quên cái hòa này rồi, phải không? Hãy có cái gì chi đều, phải chi đều nghe, không đều á là coi như là mất hòa đó, mà quên cái chỗ này. Tại sao chúng ta không nghĩa là đặt vấn đề rằng huynh trưởng tu hay quá, tôi cũng phải bắt chước huynh trưởng cỡ đó, phải không? Hay là ở trong cái đạo tràng này có những huynh đệ nào có những cái đức hạnh hay, những cái đức hạnh tốt, tại sao chúng ta không thấy rằng phải noi gương cái vị đó, chúng ta phải học làm sao cho bình đẳng được với vị đó? Ít khi nào chúng ta lưu ý tới cái chỗ này. Mà nếu quý vị không để tâm cái chỗ này thì cái điều thứ ba mà lúc nãy chúng ta vừa bàn tới là kể như chúng ta đã khiếm khuyết rồi. Không phải nói rằng bậc thượng tọa chúng ta chỉ nhắm thẳng vào các cái vị tôn đức, mà mình quên rằng ở kế bên mình cũng có những cái người đạo hạnh, nghĩa là đáng cho mình phải học. Có những cái trường hợp chúng tôi xin thưa với quý vị, thậm chí cả một con mèo, một con chó mà cũng còn dạy cho chúng ta được một bài học, thì huống hồ gì là con người. Thấy chưa? Đấy, ta mãi mê chạy đuổi một cái gì đó mà quên đi những người bạn gần mình nhất, những cái tấm gương thật là trong sáng kế bên mình mà mình không hay. Chúng tôi lấy ví dụ, nhiều khi ở trong đạo tràng nói tới sự tu tập, mình phải tranh thủ, phải nghe pháp cho nhiều, phải được có cái giờ ngồi thiền thì mới gọi là tu tập. Còn cái chuyện giữ xe hay chuyện quét nhà, thôi ai làm. Cái chuyện đó không có dính gì tới tu hành hết đó, phải không? Rồi thành ra cuối cùng á, thì để cho một số các vị nào đó phải chịu cực, nào là giữ xe, nào phải xuống nhà bếp nấu cơm, nhất là cái nồi cơm chúng tôi nghe nói không ai dám đụng tới hết, thành ra sợ chỗ đó lắm. Thì mà hãy sợ thì tức là buộc lòng chỉ có một vài người phải đảm đương cái công việc đó liên tục thôi. Thành ra thiệt thòi cho người ta là người ta ít có thì giờ được nghe pháp, ít có thì giờ để mà ngồi ở trên cái thiền đường để tọa thiền như những người khác. Thì thầm thầm có khi bản thân các vị đó cũng tủi, cũng bức xúc, chờ tôi tới đạo tràng mà tôi thua thiệt quá. Thì hôm nay quý vị hãy lắng nghe đi, đừng có bức xúc như vậy. Là bởi vì quý vị đâu có biết rằng quý vị thiệt thòi cái chỗ ngồi thiền, thiệt thòi cái chỗ nghe pháp, nhưng mà cái việc làm của quý vị đó đã đi vào lòng người mà đố ai mà biết được. Bởi vì cái gì khó nhất, cái nồi cơm không ai nấu được, bây giờ chỉ có hai người nấu được thôi, thì tự nhiên quý vị đã sáng chói ở trong cái đạo tràng này rồi, không thấy sao? Không thấy đâu. Dễ gì chúng ta sáng chói được trong lòng mọi người, là dễ gì nghĩa là quý vị đi được vào ở trong cái tình cảm của con người. Thế mà bây giờ chúng ta đã đi vào rồi mà mình không thấy sao nè. Ví dụ bây giờ các quý vị giữ xe, ai cũng sợ cái trách nhiệm đó hết, chỉ có một số ít huynh đệ làm chuyện đó thôi. Nhưng mà mỗi lần cái chiếc xe mình mà đưa ra khỏi thiền viện này an toàn không mất mát, ít ra chúng ta cũng phải có cái cảm niệm chứ. Mà cảm niệm đó biết huynh A, huynh B nào đó đã đảm trách cái chỗ đó rất tốt, cho nên nhờ như vậy mà xe mình không bị mất. Thì quý vị đừng có bao giờ than thở, nghe không? Trời ơi cực lắm thầy ơi, nắng nôi nè, chỗ này không có tu học được. Mà quý vị đâu có ngờ rằng trong lòng mọi người của đạo tràng đã có hình bóng của quý vị rồi. Đó, dễ gì chúng ta đi vào lòng người được. Thì hôm nay biết được chỗ đó rồi thì đừng than trách khi chúng ta được phân công những cái công việc rất là đặc biệt, không ai dám rớ tới, không? Người ta sợ làm không được, còn bây giờ mình làm được. Thì quý vị chịu cực chịu khổ, nhưng mà trong cái chịu cực chịu khổ đó phải thấy rằng mình đã cúng dường cho đại chúng, chứ không phải là cái cực khổ này rồi mình mang một cái ấn tượng, mang một cái sự thiệt thòi bức xúc cho tới một ngày nào đó thôi không tu nữa, không có ở dưới đạo tràng này nữa, tới đây toàn là bắt người ta nấu cơm không à, chịu không có nổi đó. Rồi bây giờ nghe chúng tôi nói như vậy, có nhiều vị sẽ nói dạ thưa thầy, như vậy thì thầy làm ơn cho Phật tử tinh nguyện cái chỗ đó đi, tinh nguyện Phật tử khỏi ngồi thiền, khỏi tụng kinh, chỉ là ở dưới nhà bếp cho làm công việc với nhà bếp đi, tình nguyện đó. thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị, khoan có tình nguyện đó, mất bình đẳng rồi. Là cái chỗ mà tạo ra công đức á, là phải để cho mọi người đều có phần. Còn nếu bây giờ quý vị dành phần hết rồi, người ta bị thiệt thòi thì sao? À, thấy rõ được chỗ này chưa quý vị? Chúng ta nói tới cái tinh thần bình đẳng thì phải thận trọng, nghĩa là phải thấy rõ những cái chỗ tu tập của mình nó bình đẳng ra sao. Chứ còn lâu nay mình chỉ đòi bình đẳng đứng về mặt hình thức và đứng về mặt lợi dưỡng thôi. À, chứ còn mình không thấy được ở trong cái chỗ tu tập. Nơi tu tập có những lúc quý vị thiệt thòi về cái giờ giấc ngồi thiền, nghe pháp, tụng kinh. Nhưng mà quý vị đâu có ngờ rằng cái hạnh của mình, cái chỗ chịu cực, chịu khổ của mình, nó là một cái hạnh nết, mà cái hạnh nết đó đã đi vào lòng người. Và mai này chỉ cần quý vị có một cái duyên lành gì đó thôi, thì quý vị đâu có ngờ rằng khi mình làm một cái công việc đó, tại sao mình dễ thành công? Là bởi vì mình đã có ở trong lòng của mọi người rồi, không thành công sao được. Còn ngược lại, bây giờ quý vị ngồi thiền giỏi đi, học Phật Pháp cho nhiều đi, mà tối ngày cãi không à, người ta nhìn thấy, người ta đã liếc con mắt rồi. Thì sau này nó nói: huynh ơi làm ơn giúp tôi cái này, chị ơi làm ơn giúp tôi cái này, thôi còn lâu, huynh giỏi quá à, lo mình đi. Đó, quý vị có thấy rõ chỗ này không nè? Thành ra hôm nay chúng tôi không có nghĩa là sợ quý vị giận, mà mạo muội nói thẳng để cho quý vị thấy cái chuyện chúng ta tu tập á, là mình phải thấy, phải soi cho rõ cái chỗ đó. Không phải chúng ta học giỏi nghĩa là học nhiều để rồi nghĩa là có những cái nghĩa là thái độ khoe khoang hoặc tranh cãi hơn huynh đệ cái chỗ đó là hay đâu. Mà mình quên rằng mình hơn huynh đệ ở cái chỗ nói năng, chứ mình đâu có đi vào lòng của huynh đệ được. Còn người ta chịu cực chịu khổ á, thấy người ta giống như là không có nghĩa là cái phần phước nào ở trong cái chỗ tu tập, nhưng mà người ta đã vô được ở trong lòng của đạo tràng rồi. Đó, thì như vậy thì hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị chỗ này chính là cái chỗ mà chúng ta phải thấy bình đẳng trong tu tập. Như vậy trở lại, một khi Phật đã nhận mình là bà con, là chúng sanh là bà con của Phật, thì mình phải thấy mình hãnh diện với cái điều mà Phật đã nghĩa là công nhận đó. Nhưng mà bên cạnh mình phải có trách nhiệm làm như thế nào giống Phật. Nếu chưa phải là bằng Phật thì ít ra cũng phải giống Phật. Và trên đường của Phật đi là chúng ta không phải là cái người phản bội lại Phật. Quý vị hiểu được không nè? Nhiều khi quý vị nói quý vị là Phật tử, nhưng mà coi chừng đường lối tu hành của chúng ta, hoặc giả là những cái việc làm của chúng ta, mình gọi là phục vụ cho Phật Pháp, nhưng mà chính là mình đã phản lại Phật rồi. Quý vị có thấy rõ không? Bởi vì Phật dạy cho mình những cái điều là giác ngộ lẽ thật ở cuộc sống này là chân lý. Trong khi đó, đôi lúc chúng ta núp dưới những cái hình bóng này, hình bóng nọ, chúng ta làm những cái công việc chỉ là lợi dụng, mượn cái chiếc áo nhà tu, hoặc giả là mượn cái ngôi chùa, làm những công việc mà khiến cho người ta nghĩa là càng tin thì càng bị mê. Càng tin là càng điện, nghĩa là gieo cái tâm hồn của mình nghĩa là vào những cái cõi nào không mà không dám tự mình nhận lại cái trách nhiệm của mình trước cái vấn đề nhân quả của bản thân. Thì như vậy quý vị thấy làm sao chúng ta xứng đáng là con đường của Phật, làm sao chúng ta nói là chúng ta giống Phật. Quý vị có thấy rõ được chỗ này không? Xin thưa cùng toàn thể đại chúng, như vậy mong rằng ở trong đại chúng, chúng ta càng tu tập thì cái trí tuệ của mình nó đã sáng lên rồi. Mọi việc là chúng ta phải làm sao thực hành đúng theo cái lời dạy của Đức Phật, để đừng phải là một người Phật tử đã đi ngược lại cái con đường của Phật. Bởi vì hình thức thì giống nhau, nhưng mà chỉ cần ở cái chỗ tỉnh hay là mê thôi là nó đã khác rồi. Tỉnh hay là mê thì nó đã một trời một vực rồi. Thì xin thưa với quý vị, những phần này chúng ta sử dụng cái trí của mình để soi xét và thận trọng cho cái công việc tu hành của mình. Và tiếp theo thì chúng tôi xin thưa cùng toàn thể đại chúng, đã nhắc tới cái chỗ bình đẳng rồi, thì vừa qua như chúng tôi đã đánh thức cho quý vị thấy, nghĩa là đừng bao giờ chúng ta xem thường những cái huynh đệ mà hiện nay chịu cực chịu khổ ở trong đạo tràng, mà rồi mình thấy rằng họ kém đi cái phước phần, mà mình quên rằng bao nhiêu cái hạnh nguyện của họ đã đi vào ở trong cõi lòng của mình. Và chính cái đó là những cái tấm gương mà để cho chúng ta cần phải nghĩa là nhắc nhở, cần phải nghĩa là soi xét lại. Bất cứ một cái sự phục vụ nào nhằm giúp cho đạo tràng này càng lúc càng được thanh tịnh hơn, càng nghĩa là có cái sự giác tỉnh hơn, thì chính đó là quý vị đã gọi là góp phần cho Phật Pháp, và góp phần cho đạo tràng này nghĩa là vững mạnh. Mà nó có nhiều hình thức lắm, không phải là chỉ ở trên cái chuyện tu học của chúng ta. Bởi vì như quý vị thấy, một ngày chúng ta sinh hoạt được tốt đẹp như thế này, biết bao nhiêu cái duyên, biết bao nhiêu con người đã đặt hết cái sự lo toan, đặt hết nghĩa là những cái công sức của mình vào cái ngày này, chúng ta mới có được như thế này. Thành ra khi quý vị có tu tập được tới đâu thì bao giờ cũng vậy, nghĩ tới trách nhiệm giữa mình và mọi người. bao nhiêu huynh đệ đã hy sinh cho mình được ổn định tu tập ngày hôm nay, từng giờ từng phút này, thì khi quý vị có được chút ít kết quả nào đó là lập tức nghĩ ngay là phải hồi hướng lại, phải nghĩ ngay tới cái trách nhiệm với cái cộng đồng của mình, với cả một cái đạo tràng này. Thì có được như vậy, chúng tôi tin chắc rằng càng tu thì đạo tràng chúng ta càng tiến, và càng tu thì chúng ta sẽ quý kính nhau hơn, thương mến đùm bọc nhau hơn, giúp đỡ nhau hơn, chứ không nỡ đành lòng nào mà chia rẽ hay là có những cái dị nghị sân si. Thì mong đạo tràng chúng ta được như vậy. Đến đây rồi thì giờ chúng tôi xin được phép với quý vị đi qua một cái bước kế. Thì sau khi quý vị đã nghe rõ, biết nghĩa là cái nguồn cơn nào, từ đâu mà có cái pháp cúng dường bình đẳng, thì kế tiếp là trong cái bài cúng dường của chúng ta đó, chúng ta có niệm một cái câu mà ở trong nghi thức này thì không có, nhưng mà nếu vị nào đã từng đi thọ bát quan trai thì chúng ta đọc cái câu gì? Án tam bạc ra già da. Mình không hiểu tại sao nghĩa là trong cái nghi thức cúng dường quả đường mà lại có một cái câu thần chú trước khi mình ăn cơm, thì nó có cái nguyên nhân là gì? Đó là một người khi mà họ dâng cúng cho Phật, họ muốn thử, muốn thử coi Phật có phải là cái vị đã nhất thiết trí chưa, tức là đã giác ngộ hoàn toàn chưa. Cho nên ông ta đã bỏ thuốc độc vào cơm. Rồi kế đó đó, thì trong cái nhà ông ta đó, thì ông ta mới đào sẵn một cái hầm lửa, đào một cái hầm ở dưới đó, nghe là đun củi lửa. Rồi xong rồi ở trên này á, thì ông ta mới bệnh, tức là che đậy cái hầm lửa đó, để thỉnh Phật và chư tăng nếu bước ngang qua đó đó mà không biết á, thì lọt xuống đó là lập tức bị lửa nó thiêu đốt liền. Thì như vậy quý vị thấy cái vị này có độc không? Độc quá đi phải không? Ác quá chừng. Đối với Phật, đối với chư tăng mà còn sanh cái tâm như vậy đó. Lúc đầu thì ông ta nghĩa là xin cúng dường, nhưng mà muốn thử Phật, muốn thử chư tăng. Cho nên ông ta bày ra cái chuyện đó, bày ra cái chuyện nghĩa là bỏ thuốc độc vào cơm, rồi nghĩa là làm một cái giường, làm cái trong cái nhà ông ta là làm một cái hầm lửa, mà ở trong trong luật đó, ghi rất rõ. Ông ta khéo ngụy trang, hầm lửa cháy được như vậy đó, ông ta mới lấy cát đó, phủ lên. Phủ lên thành ra đến nỗi không ai thấy khói nữa, nhưng mà lửa thì nó vẫn ngấm ngầm ở dưới. Quý vị hiểu rồi, rồi ở trên này ông ta mới lấy dây, ông ta bệnh thành cái giường để mời Phật đến đó nằm, để mời chư tăng lên đó ngồi. Mà nếu ai không biết ngồi thì cái giường đó nó không có chắc. Ông ta không có khóa cái đầu dây lại, ông ta chỉ bệnh một cách sơ sài thôi, thì ngồi xuống một cái là té ngay cái hầm lửa đó liền. Đó, đọc như vậy đó. Đấy, nhưng mà sau khi Đức Phật thì là một cái bậc nhất thiết trí rồi, có nghĩa là Ngài có thần thông, thành ra mấy cái việc này thì Ngài giải quyết rất là nhanh. Nhưng mà Ngài thương cho cái vị này đã có tín tâm, và cái duyên tu tập của vị này cũng đã chín mùi, cho nên Ngài độ, Ngài hứa, Ngài nhận là đến đó, nghĩa là nhận cái sự cúng dường đó. Nhưng mà trước khi đi thì Ngài mới dặn các vị chư tăng là đừng có đi trước, nói với A Nan là bảo chư tăng đừng có đi trước, chỉ để ta đi trước thôi. Đó, thì khi Phật đi đến đó rồi á, thì do Phật đi trước cho nên cái thần lực của Phật đã quá cái hầm lửa đó, biến thành hoa sen. Mình nghe cái mình thấy cha Phật thần thông quá chừng, phải không? Quá hầm lửa biến thành hoa sen, chư tăng vào đó không sao hết cả. Rồi cái tới giờ thọ trai á, cái vị thí chủ thấy rồi, hồi nãy thấy mình nghĩa là có cái ác tâm, mình làm cái hầm lửa mà bây giờ nó biến thành cái ao hoa sen, cái sợ quá đi. Rồi bây giờ cái thấy Phật chuẩn bị lấy cơm đó ra để mà xớt bát cúng dường, nó thôi thôi cái này không ăn được. Thì Phật biết rồi, Phật nói không sao đâu. Phật mới dạy chư tăng niệm cái thần chú là án tam bạc gia dạ già da, niệm 7 lần rồi thì ăn nó vẫn thơm ngon như thường, không có sao cả. Thì ở đây điểm đầu tiên chúng tôi xin chia sẻ với quý vị cái mẫu chuyện này cách chúng ta 2500 năm, mà quý vị thấy không, ngày xưa Đức Phật đã biết sử dụng cái phương pháp an toàn thực phẩm rồi, phải không? Nghĩa là trước khi cho tập thể ăn là phải kiểm tra lại, phải có cái gì đó bậc trí huệ soi sáng thấy được cái chuyện đó, thành ra không có còn bị lầm lẫn nữa, không ai đầu độc được cả. Ấy, nhưng mà có một cái điều chúng tôi kể cái câu chuyện đó thì quý vị nghe nó rất là hấp dẫn, giống như một cái mẫu chuyện thần thoại, nhưng mà nó lại biến thành một cái câu chuyện mà Đức Phật dạy cho các tỳ kheo rất là tỉ mỉ. Phật nói rằng nếu các ông thọ dụng của đàn na thí chủ mà tán tâm tạp thoại đó, có nghĩa là tâm mình tán loạn mà nói chuyện bậy bạ đó, thì nó còn độc hơn cái đó nữa, độc hơn cái chuyện mà rớt hầm lửa, độc hơn là ăn thuốc độc. Tại sao vậy? Là bởi vì nếu chúng ta rớt hầm lửa thì chỉ chết có một thân này thôi, mà cái tâm của mình còn đang nghĩa là tinh tấn tu hành, cho nên đời sau quý vị lại trở lại tu hành nữa. Còn bây giờ chúng ta có ăn nhầm thuốc độc đi nữa mà mình đang ở trong cái chỗ nghĩa là niệm tưởng về cái sự tu hành của mình, cho nên quý vị lại tiếp tục tu hành ở đời sau. Nhưng mà khi tán tâm mà tạp hội rồi á, thì chẳng rớt hầm lửa, chẳng ăn trúng thuốc độc, nhưng mà chết vì cái gì? Chết vì mấy cái vọng tưởng dẫn mình đi lung tung đó. Phải không? Đây, thành ra từ đó mới có cái luật gọi là luật tăng bạc đó. Tăng bạc có nghĩa là quý vị thấy sau khi mà đã cúng nghĩa là xuất sanh xong rồi, thì ông chủ chủ trai á, là phải sướng lên cái câu là gì? À, Phật trăng chư tăng khi ăn phải, nghĩa là năm pháp quán đó, là để nhắc cho toàn thể chư tăng các vị mà thọ thực trong ngày hôm đó, phải từ đây chỗ này là phải chánh niệm, đừng có tán tâm tạp thoại mà ăn của tín thiếu rồi, của nghĩa là đàn na thí chủ rồi mà khó tiêu, gọi là tín thí nan tiêu. Vậy thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng, nếu chúng ta nghe như vậy á, thì thấy sợ quá, thôi bây giờ ăn cơm ráng đừng có nói chuyện nha, đừng có chê khen gì nữa hết nha, nhớ nghe bà. Đừng có lên bàn ăn mà thấy cái này nói bữa nay ai nấu cái này ngon quá, dở quá gì đó, không có nói cái đó. Như vậy thì xin thưa với quý vị, nếu chỉ ở trên bàn ăn chúng ta chánh niệm, chúng ta không có tán tâm tạp thoại, thì đã đủ cho quý vị trả ơn đàn na thí chủ chưa? Đủ chưa? Làm sao mà đủ được? Bởi vì bàn ăn của quý vị chỉ giải quyết có 30 phút thôi là xong rồi. Mà nếu những giờ còn lại quý vị vẫn tán tâm, vẫn buông lung, thì lấy đâu mà tu hành được, mà lấy đâu mà trả ơn thí chủ được? Cái ơn của thí chủ thì rộng lớn vô cùng, phải không nào? Đâu phải chỉ là một bữa ăn, còn biết bao nhiêu thứ khác chúng ta đang cần dùng đều do đàn na thí chủ cấp cho mình. Do đó phải biến cái tán tâm tạp thoại này ở trong cuộc sống của chúng ta, soi xét nó ở trong cái cuộc sống, sống như thế nào để gọi là không tán tâm, sống như thế nào để gọi là không tạp thoại, tức là không nói nhảm đó. Mà hiện nay quý vị đang có một cái pháp môn tu chúng tôi thấy tuyệt vời vô cùng, trị cái bệnh này dễ ợt à, chớ có vọng tưởng thế là xong, phải không nào? Bởi vì vọng tưởng cho nên chúng ta mới để cái tâm của mình nó đi lung tung à, mới nhớ cái này nghĩ cái kia. Là kể cả lúc ngồi ở trên quá đường là cái nơi mà xét cái tội lỗi của mình đó, mà mình còn chưa có chánh niệm được nữa, tức là còn không có nghĩ nhớ được chân chánh, còn nghĩa là ngồi ở trên bàn chứ cũng còn nhớ ai đó, hay là nhớ cái món này nó ngon làm sao, bữa nào đi nhà hàng nào đã có ăn cái món này vân vân. Đấy, nó chạy lung tung như vậy đó. Thì khi nó chạy như vậy thì gọi là tán tâm. Mà tại sao nó dẫn mình chạy được? Là tại vì mình đã có khởi cái niệm tưởng rồi. Nếu nó không có khởi niệm tưởng thì có không? Thí dụ bây giờ quý vị ngồi ở trên cái bàn trai, cái gì chúng ta nhìn ra thấy đúng cái đó à, không có cái tưởng tượng gì nữa hết, thì bảo đảm trong này là quý vị không có cái gì nó dẫn hết á. Nhưng mà khổ nỗi vừa nhìn thấy cái dĩa heo quay giả chai, chai giả heo quay, cái lập tức mình nhớ rồi à. Nhớ cái này nó ở đâu rồi đó, hay là nhớ cái này mình có gặp chỗ nào gì đó, thì là phải nó chạy vô quý vị. Đấy, thì chúng tôi xin thưa, ít ra là khi chúng ta thọ trai, ngồi ở trên bàn trai là cái chỗ mà Phật đã nhắc mình ứng dụng cái luật tăng bạc, khi tăng sướng lên rồi là mình phải chánh niệm, thì cái chỗ đó là cái cách gọi là tập thôi, mới tập sự cho chúng ta thôi. Trong buổi ăn mình tập, mình nghĩa là gom cái tâm của mình lại, đừng để cho nó chạy lung tung, đừng để cho nó thấy cái này mà nó tưởng ra cái kia. Nó hay lắm nghe quý vị, cái tâm của quý vị nó bi diệu lắm, nó vừa thấy cái là nó so đo liền ha. Đấy, bữa nay chúng này làm không bằng chúng trước, nội nhiêu đó là đủ chết rồi. À, cái chuyện đó tại sao chúng tôi nói là đủ chết, là bởi vì tí nữa xuống bàn trai rồi mới thỏ thẻ nói bữa nay mấy bà này làm dở hơn cái chúng của tôi nhiều lắm, chết rồi. Mà quý vị đâu có ngờ rằng cái lời nói đó là đủ để cho đạo tràng mình chia rẽ rồi, thấy rõ chưa? Mình tưởng đâu là đó là chỉ là một cái câu phê phán bình thường thôi, nhưng mà ở trong cái chỗ tu hành đó thì nó là trở thành cái mối to nguy to rồi đó. Một lời nói đó lọt vào quý vị ở bên chúng kia, hôm nay người ta cực khổ vì mình mà lại nghe những cái lời phê phán nữa, thì thành ra đâu có vui, rồi bức xúc thế này thế nọ, không kiếm chuyện thì thôi nghỉ sinh hoạt à, còn hãy kiếm chuyện thì là sân si lung tung đó. Như vậy thì chúng tôi xin thưa với quý vị, cái chữ tán tâm tạp thoại ở đây nếu chúng ta nghĩ cho sâu á, nó có những cái giá trị tu hành rất là vi diệu ở trong đó, nếu chúng ta biết ứng dụng. À, ngồi lên trên bàn ăn rồi có sao là cứ thọ dụng như vậy, hết một lòng nghĩa là hồi hướng cho nghĩa là thí chủ, hồi hướng cho những ai đã có ơn giúp mình tu hành được ngày hôm nay, chứ còn không có tâm nào mà để đi so đo ngon dở, nghĩa là thế này thế nọ tốt xấu. Thì khi quý vị không có cái tâm đó thì bảo đảm rằng lúc bây giờ quý vị đã ở trong chánh niệm, đã ở trong cái chỗ nghĩa là nhiếp tâm của mình không có tán loạn. Mà cái người không tán loạn thì ít có mở miệng mà nói lắm. Quý vị kiểm lại coi cái người hay nói thì cái sao quý vị? Là tâm hay dao động, hay nghĩ ngợi, hay so đo à, nói gì chắc thầy cũng thuộc hạng so đo đấy thầy ơi. Thấy thầy nói dẻo quá, nói dai quá. Phải vậy không quý vị? Này, nhiều khi chúng ta cũng phải kiểm chứ. Bởi vì quý vị tin chúng tôi ngồi ở trên này, chắc có lẽ thầy nhá là tâm thầy định lắm. Nhưng không à, nhiều khi nói tới nói lui rồi cũng móc méo rồi tùm lum đó. Thấy không? Thành ra nếu chúng ta hiểu được cái chỗ này rồi thì mình phải biết cái tán tâm tạp thoại không phải chỉ ở nơi bàn ăn, mà mình phải biết ứng dụng vào, ứng dụng vào trong cuộc sống. Và bây giờ ứng dụng vào cuộc sống thì phải làm sao đây quý vị? Trong sinh hoạt hàng ngày, dù quý vị ở đạo tràng hay là về nhà, nếu chúng ta đã biết cái chỗ này là cái chỗ dở, mình phải khắc phục nó, để nghĩa là xứng đáng với cái công ơn bao nhiêu người đã cung phụng cho mình cuộc sống này. Bởi vì khi quý vị ở trong cái môi trường tu hành thì là cái điều kiện rõ nhất để chúng ta thấy được cái ơn chung quanh đối với mình. Thí dụ chúng tôi nói một ngày hôm nay quý vị ngồi lên bàn ăn thì có biết bao nhiêu huynh đệ ở nhà bếp cực khổ vì mình. Có biết bao nhiêu thí chủ nghĩa là hùng lại cái công đức này để có được những cái phẩm vật này cung cấp cho chúng ta. Thì đó, ít nhiều gì qua bao nhiêu hình ảnh đó thì quý vị cũng đã thầm thấy được cái ơn mà của mọi người chung quanh giúp đỡ cho mình. Nhưng mà khi mình ra về, về nhà hay là ra cái nơi làm việc thì chúng ta vội vàng quên đi cái chỗ này. Mà mình quên rằng hằng ngày cái sự sống của quý vị, nếu không có nhiều người giúp đỡ cho quý vị thì quý vị có tồn tại được không? Cũng không. Như vậy thì xin thưa với quý vị, nếu ở nơi tu hành chúng ta đã nhận ra được cái ơn của bao nhiêu người giúp cho mình có cuộc sống này, thì khi quý vị hòa nhập trở lại với gia đình, với xã hội, chúng ta cũng thấy rõ được cái chỗ đó. Mà người đã thấy rõ được cái ơn của mọi người chung quanh thì chúng ta có làm được cái việc ác nữa không? Chúng ta có làm tổn hại cho người nữa không? Chắc không nỡ đành lòng nè. Bởi vì thấy ở đâu cũng là ơn đối với mình hết, thì làm sao chúng ta có thể nghe là mở miệng mà chửi mắng hay là nói lời thô ác, hoặc giả là có những cái hành vi tội ác. Đấy, thành ra mong rằng toàn thể quý Phật tử nghiệm kỹ chỗ này. Đây là một cái bài pháp đơn giản trên bàn ăn, nhưng mà nếu chúng ta soi chiếu tới nơi rồi thì quý vị ứng dụng được trong cuộc sống của quý vị, thấy được cái ơn của mọi người chung quanh mình, từ trong gia đình của mình còn bao nhiêu người thân đã hỗ trợ cho mình, rồi ra ngoài quý vị đi làm lụng cũng biết bao nhiêu huynh đệ bạn bè giúp đỡ cho quý vị mới có cuộc sống tươm tất này, mới có ngày hôm nay. Thì hiểu được như vậy rồi, chúng ta dứt khoát là không bao giờ mình làm những việc gì tổn hại đến người. Đừng làm những cái gì mà làm cho cái chung quanh của mình là nó kém đi cái gọi là cái nếp sống, nghĩa là an lành, cái nếp sống hạnh phúc đó. Thì chính có chúng ta nhớ như vậy thì quý vị cũng đã một phần thực hiện được cái tán tâm tạp thoại này. Nhưng mà ứng dụng vào cái chỗ tu hành của người Phật tử thì quý vị thấy một bữa ăn của chúng ta được gọi là đoạn thực, phải không? Bởi vì mình ăn rồi mình nghĩ cái ăn này nó là sinh diệt. Nhưng mà để nuôi lớn cái gì quý vị? Để nhắc nhở cho chúng ta còn có một cái huệ mạng. Hôm nay quý vị ăn đây là nuôi cái thân giả tạm này, cái thân sống chết, để nuôi cái huệ mạng không sống chết. Mà muốn nuôi được cái huệ mạng không sống chết á, thì chúng ta phải nhớ cái gì? Năm món của người tu, đó là chánh niệm nè, pháp hỷ nè, thiền duyệt nè, đại nguyện nè, và giải thoát. Năm món đó mới là món ăn của người tu. Thì làm sao từ một cái bài pháp này mà chúng ta ứng dụng được ở trong đời sống của mình với năm món ăn của người tu? Thì đầu tiên chúng tôi xin thưa với quý vị, chánh niệm có nghĩa là cái điều ghi nhớ thường xuyên chân chánh của chúng ta. Thì nếu chúng ta nhớ được những cái lời dạy của Đức Phật để ứng dụng ở trong cuộc sống của mình thì cũng gọi là cái ghi nhớ chân chánh. Nhưng mà lời Phật mà dạy cho chúng ta gọi là thấu đáo nhất, tận tình nhất là gì quý vị? Chỉ cho chúng ta là một vị Phật tương lai, chỉ cho chúng ta có đầy đủ chủ quyền đối với số phận của chúng ta, chỉ cho chúng ta có đầy đủ quyền quy, không cần phải lệ thuộc vào Thượng Đế thần linh dục vọng. Quý vị có nhớ rõ được chỗ này không? Nếu Đức Phật đã chỉ cho chúng ta những cái điều đó thì chính là cái điều mà quý vị phải ghi nhớ. Nếu như ngày hôm nay chúng ta còn để cho lòng dục dẫn dắt mình thì tức là quý vị đã quên lời Phật, mất chánh niệm. Còn nếu như quý vị còn nghĩ rằng ông thần, ông thánh nào đó nghĩa là ban ơn giáng phước cho mình, hoặc giả là chi phối cái vận mệnh của mình, tôi sống ở đây là có số mệnh, có gì trời đất đã định gì đó, vân vân. Nếu quý vị còn nghĩ tới những cái điều đó và tin